Chúng con xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em ở trong đại gia đình huynh đoàn giáo dân Đa Minh của chúng ta. Ngày hôm nay em xin được đến với tất cả các anh chị với đề tài là hòa bình theo giáo huấn của Kitô giáo. Chúng ta cũng nghe đây đó, chỗ này chỗ kia về vấn đề mà chiến tranh và hòa bình. Nhưng chúng ta liệu chúng ta có hiểu được ý muốn và đồng thời hiểu được ý nghĩa của chiến tranh hòa bình theo giáo huấn của giáo hội hay không? Thì ngày hôm nay chúng em xin được đến với quý anh chị với đề tài hòa bình theo giáo huấn của giáo hội Công giáo của chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong tất cả những gì xảy ra trên thế giới của chúng ta thấy ngày càng có những cái chiến tranh và xung đột xảy ra. Và thường khi thì mình vẫn cứ phải cầu nguyện cho chiến tranh được chấm dứt bởi vì nó gây ra rất nhiều hậu quả. Và trong tuần vừa qua có nhiều người cũng rất là xôn xao trong việc mà Đức Thánh Cha đã trong những bản tin chúng ta có thể đọc là tại sao Đức Thánh Cha lại nói Ukraine đầu hàng trong khi mà Ngài đã luôn luôn khuyến khích và đồng thời động viên những người Kitô hữu tại Ukraine. Thì nó xảy ra một cái làn sóng phẫn nộ trong tất cả những người Kitô giáo của chúng ta, đặc biệt là đối với lại những người đang ủng hộ cho đất nước Ukraine. Chúng ta phải hiểu như thế nào thì trong phần bản tin tí nữa chúng con cũng sẽ cho thấy rõ ràng đó không phải là ý kiến của Đức Thánh Cha cho việc nói là dương cờ trắng là việc đầu hàng, nhưng mà cho bằng nó là một cái sự thỏa thuận và đồng thời đưa lên đàm phán, chứ không phải là việc mà chúng ta đầu hàng. Cái đấy, điều đó là điều mà Đức Thánh Cha không muốn. Vậy thì chúng ta quay lại với chủ đề của chúng ta, làm gì để chúng ta có được một hòa bình. Hòa bình nó được định nghĩa không phải là vắng bóng chiến tranh. Tại sao lại nói như vậy? Trước tiên, ở trong thế giới của chúng ta có ngày mùng 1 tháng 1 là luôn luôn là ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng mà chúng ta cũng không quên được là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng đã thiết lập ngày đó là ngày cầu cho hòa bình của thế giới. Ngày đầu năm mà chúng ta đã cầu nguyện cho hòa bình của thế giới rồi. Và chúng ta cũng không quên là ngày quốc tế hòa bình cũng đã được lập ra bởi Liên Hiệp Quốc, sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 9 và lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 thì Ủy ban Liên Hợp Quốc đã tổ chức cái ngày quốc tế hòa bình cho tất cả thế giới của chúng ta. Có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới đang rất mong muốn vào một trong những cái hòa bình của chúng ta. Thế nhưng chúng ta phải hiểu hòa bình như thế nào ở trong học thuyết của giáo hội của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta phải hiểu trước hết hòa bình nó là con đường của công lý, đồng thời nó là kết quả của tình yêu thương như là giáo huấn xã hội trong giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng đã nói với chúng ta. Công lý được giáo hội xác định một cách rộng lớn hơn, nó là tôn trọng sự cân bằng giữa mọi chiều hướng của con người. Và như thế là bảo vệ và phát huy quyền của con người là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội hòa bình. Ở trong thông điệp Ubi Acano của Đức Pio thứ 12 cũng đã nói đến cái vấn đề này. Có nghĩa là cái công lý mà được xây dựng trên nền tảng đó là cái nhân vị của con người, có nghĩa là nhân phẩm của con người. Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài muốn đề cập đến việc mà đối thoại với nhau thì Ngài cũng khuyên tất cả hai bên, cả bên Liên bang Nga Xô Viết và đồng thời bên Ukraine cũng phải ngồi lại để đặt cái nhân vị của con người, bởi vì quá nhiều người đã phải hy sinh trong các cuộc thảm sát về chiến tranh, và đặt cái nền tảng của công lý đó lên trên cái cuộc đàm phán, thì lúc đó mình mới đạt được những cái sự đàm phán. Thì ở trong giáo hội Công giáo của chúng ta đặt cái công lý, có nghĩa là cái nhân vị, những cái gì nó phục vụ cho con người, đặt lên trên hàng đầu thì để mà xây dựng một thế giới hòa bình. Thứ hai là hòa bình phải được xây dựng dần dần khi người ta theo đuổi một trật tự như Chúa muốn. Giáo hội luôn luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con người. Chính vì vậy mà con người chỉ có thể đạt được hòa bình khi mình đặt tất cả những cái nhiệm vụ và mục tiêu của con người, như trong phần 1 chúng con nói, ở trong thánh ý và sự quan phòng của Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo của chúng ta cũng dạy là Thiên Chúa là chủ tể của thế giới. Ngài đã thiết lập một trật tự cho nó, và trật tự đó hoàn toàn quy phục vào Thiên Chúa. Ngài là Chúa của lịch sử, Ngài đã điều khiển các tâm hồn và các biến cố. Theo ý Ngài thì quyền năng của Chúa luôn luôn vĩ đại, ai chống lại được tất cả những cái cánh tay hùng mạnh của Thiên Chúa. Qua cái việc chúng ta thấy ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói với chúng ta như vậy để chứng thực rằng thế giới này mình nhìn thấy trong một cái trật tự nó lớn lao hơn, không phải chỉ nằm ở trong trái đất của chúng ta, nhưng nằm ở trật tự lớn lao hơn ở ngoài vũ trụ này. Chúng ta thấy mọi sự nó được xoay vần, ví dụ như là trái đất chúng ta quay quanh mặt trời, mặt trăng là quay quanh trái đất của chúng ta. Đấy là những cái mà nó tối thiểu mà trí hiểu của chúng ta có thể hiểu biết được, thì cho thấy nó có một cái trật tự nào đó. Thì ở trong thế giới của chúng ta cũng vậy, nó cũng cần phải có một trật tự, và trật tự đó là trật tự chúng ta cần phải khám phá trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nên ở trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị cũng khẳng định về một lý tưởng về hòa bình như là không thể nào có được trên trần gian này nếu đời sống ấm no của con người chưa được bảo đảm, và nếu người ta chưa được tự do và tin tưởng chia sẻ với nhau những sự phong phú của trí tuệ và tài năng của mình. Đó, nó lại quay về với cái điểm ban đầu là để phục vụ cho con người. Thế giới ngày hôm nay người ta chỉ có thể có được hòa bình khi mà người tất cả mọi người đều phải tôn trọng cái tự do, rồi tin tưởng chia sẻ những tài nguyên phong phú trí tuệ, bởi vì nó không phải là của con người mà cho bằng là mình tin rằng là Thiên Chúa phú bẩm và trao ban những tặng phẩm đó cho con người. Và chỉ khi biết được cái điều đó thì con người mới khám phá ra ở trong cái trật tự vũ trụ này, trong một cái trật tự cơ cấu nhất ở trong thế giới này, nhỏ hơn nữa là trong mỗi quốc gia luôn luôn có cái sự an bài và đồng thời hướng về những cái điều tốt lành mà do chính Thiên Chúa tạo dựng nên. Chỉ khi người ta nhận ra được điều đó thì trong thế giới này chúng ta mới có hòa bình thật sự mà thôi. Rồi điều cuối cùng là bạo lực thì ngược lại với hòa bình. Huấn quyền của Hội Thánh cũng dạy chúng ta là bạo lực là tội ác, không thể chấp nhận bạo lực làm giải pháp cho mọi vấn đề. Bạo lực là điều không thể xứng đáng với con người, và bạo lực là sự dối trá vì nó đi ngược lại sự thật của đức tin và sự thật của nhân loại. Bạo lực thì phá hủy tất cả những gì nó hô hào là phải bảo vệ, từ phẩm giá đến sự sống và tự do của con người. Những điều mà chúng ta vừa nói đến hai điểm trên, thứ nhất là mình phải tôn trọng nhân vị của con người, thứ hai là phải tôn trọng cái trật tự và cái cùng đích mà Thiên Chúa mong muốn cho một thế giới này, với việc là tôn trọng tự do của con người, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do mọi sự ở trên thế giới này. Chúng ta sẽ không thể nào có được điều đó khi mình sử dụng để đạt được cái mục đích đó bằng bạo lực. Giáo huấn của giáo hội dạy tất cả những người Kitô hữu chúng ta, tất cả mọi sự không thể được giải quyết bằng bạo lực. Bạo lực là cái mà để cho người ta trấn áp lại với người khác, và mình tạm gọi bằng ngôn ngữ đời thường hơn là đè đầu cưỡi cổ người khác. Thì trong thế giới này sẽ không bao giờ có hòa bình được khi chúng ta phải sử dụng đến cái hình thức của bạo lực. Vì vậy mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng khẳng định với chúng ta thế này: thế giới hiện nay cũng cần có những lời chứng của các tiên tri không khí giới, những người thường hay bị chế nhạo. Chúng ta thấy những khuôn mặt mà các Đức Thánh Cha luôn luôn mời gọi để nhìn vào đó. Chúng ta thấy có một người không phải Kitô giáo nhưng đã làm nên cái cuộc cách mạng tại Ấn Độ, đó là Gandhi. Gandhi đã làm nên cái cuộc cách mạng mà không cần khí giới. Đó là cái mà thực sự các Đức Thánh Cha và đồng thời giáo huấn của giáo hội đi theo con đường đó. Có nghĩa là đàm phán. Tí nữa chúng ta cũng sẽ nghe qua cái phần bản tin để thấy là Đức Thánh Cha Francisco đặt nặng, rất nặng về vấn đề đàm phán. cái đàm phán đó để hai bên thấy rõ được những cái điểm mấu chốt của vấn đề đặt ở trên nền tảng của điểm số 1 và điểm số 2 chúng con vừa trình bày với quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Hai điểm đó là điểm nền tảng nhất. Thứ nhất là làm sao đó các cơ quan hay tổ chức để có được một cuộc đàm phán phải đặt cái nhân vị và quyền lợi của con người lên trước. Thứ hai nữa, phải nhìn vào trong cái thực tế và đồng thời nhìn ra cái cùng đích cuối cùng của mọi người. Và điểm thứ ba, làm sao để giảm bớt và đồng thời triệt tiêu được tất cả những hình thức sử dụng bạo lực. Thì lúc đó thế giới này mới có thể được chiến tranh chấm dứt chiến tranh và đồng thời mình có một thế giới hòa bình. Vậy thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con đã nêu lên việc mà trong thế giới này người ta chỉ thực sự có được hòa bình khi mà người ta biết tôn trọng cái nhân phẩm và giá trị của con người. Thứ hai, người ta nhìn ra được một cái thế giới này ở trong một cái cùng đích lớn lao hơn. Có nghĩa là để phục vụ cho con người, phục vụ cho tự do của con người, phục vụ cho cái điều số 1 mà chúng con vừa nói, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là giảm tải tất cả mọi cái tạm gọi là liên quan đến bạo lực để mà mình có thể tìm được một cái hòa bình. Hòa bình không thể nào được giải quyết bằng cái bạo lực được, mà phải giải quyết bằng đàm phán, bằng sự hiểu biết, chứ không phải bằng bạo lực. Ước mong và chúng ta vẫn cầu nguyện cho tất cả các vị lãnh đạo, các quốc gia, những tổ chức chính trị, những tổ chức vì công lý và hòa bình sẽ luôn luôn đặt trên nền tảng của ba cái điểm vừa rồi mà giáo hội nêu ra. Giáo hội đã nêu ra điều này lâu lắm rồi, thế nhưng mà dường như người ta không muốn nhắm đến. Vì ai cũng mong muốn là tổ chức chính trị hay xã hội của mình được đặt lên hàng đầu. Và khi mà đặt lên hàng đầu như vậy thì sẽ có cái tình trạng là đè đầu cưỡi cổ những người thấp bé hơn mình. Vì vậy, và để đè đầu cưỡi cổ như vậy thì mình sẽ phải sử dụng một cái hình thức gọi là bạo lực để mình đạt được cái mục tiêu của mình. Vì vậy, làm sao đó để chúng ta vẫn cầu nguyện cho tất cả những nhà chính trị luôn luôn đặt cái lợi ích của những người dân lên trên hết tất cả mọi sự, đặt tự do, công bình của người dân lên trên mọi sự. Vì đó cũng là cái con đường mà Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu Ngài cũng đã thiết đặt và mong muốn cho thế giới này một thế giới hòa bình, mọi người sống chung với nhau vì một hòa bình, một trật tự cho thế giới, chứ không phải là thế giới một thế giới hỗn độn như ngày hôm nay. Vâng, qua cái đề tài chiến tranh và hòa bình, chúng con cũng mời gọi tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em sẽ tiếp tục để chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, và đặc biệt là cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo để họ nhìn ra được cái mấu chốt của vấn đề, để ngồi xuống để đàm phán với nhau vì con người và vì giá trị của con người, vì lợi ích của thế giới này, chứ không phải vì lợi ích của một cái hội nhóm nào chi phối vào đó. Với ít phút ngắn ngủi vừa rồi, chúng con cũng xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em, và chúng ta chuẩn bị bước qua phần thứ ba là phần điểm tin.